nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm rất thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, hai câu chân ngôn thật kỳ diệu. Bài viết của một học viên pháp luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 6 tháng 5 năm 2024. Tôi là một học viên lớn tuổi đến từ vùng nông thôn Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ cách mọi người đã nhận được phúc lành như thế nào sau khi tôi nói chuyện với họ về pháp luân Đại Pháp và họ hiểu được sự tốt đẹp của Đại Pháp và sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 13 năm trước, một người lao động di trú tên Vu đến nhà tôi làm việc. Ông ấy đã ngoài 50 tuổi, là một người đàn ông giản dị và tốt bụng. Nhờ sức khỏe của ông không được tốt, trông ông xanh xao, gầy gò và thở khó khăn. Khi tôi hỏi về sức khỏe, ông nói rằng ông mắc một số bệnh, trong đó nghiêm trọng nhất là viêm phế quản mãn tính và bệnh tim. Ông đã đi khám nhiều bác sĩ và tốn rất nhiều tiền nhưng không giúp ích được gì. Tôi nói, tôi sẽ chỉ cho ông một cách tốt nhất và bệnh của ông có thể được giải quyết. Tôi đã giảng chân tướng cho ông và khuyên ông hãy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó và hành động chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng bảo ông hãy thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi nói, ông càng chân thành thì càng hiệu quả. Ông nói, tôi không lo lắng về việc liệu có hiệu quả trong tương lai hay không. Khi tôi lắng nghe ông nói, tôi đã cảm thấy thoải mái, tôi tin điều đó và tôi sẽ nhẩm niệm những câu chân ngôn này. Tôi đưa cho ông ấy một chiếc bùa hộ mệnh có biểu tượng Pháp Luân Đại Pháp trên đó. Năm ngoái, tôi đi chợ và có một người đàn ông chào tôi. Ông ấy trông khỏe mạnh và nước da của ông cũng mịn màng và sáng. Tôi hỏi, ông có phải là Vu không? Ông vui vẻ nói, ừ, tôi đây. Kể từ khi tôi bắt đầu thành tâm niệm câu chân ngôn mỗi ngày, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Câu chân ngôn này thật phi thường. Tôi nói với ông ấy, xin hãy tiếp tục niệm mỗi ngày. Tôi sẽ đưa cho ông một tấm bùa hộ mệnh khác. Ông ấy không nhận, mà thò tay vào túi lấy ra chiếc bùa hộ mệnh mà tôi đã tặng ông ấy 13 năm trước. Tôi thấy chiếc bùa hộ mệnh vẫn còn nguyên vẹn. Tôi ngạc nhiên và hỏi, ông đã giữ suốt ngần ấy năm à? Ông vui vẻ nói, tất nhiên rồi, đó là một kho báu. Nếu không có nó, tôi đã chết vào năm ngoái rồi. Tôi hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra. Ông kể lại, năm ngoái, vợ chồng tôi bị xe tải tông khi đang trên đường đưa cháu đi học về. Tôi bị văng xa hơn 2 mét và rơi xuống đường. Khi tỉnh dậy, tôi thấy không có gì bị tổn thương hay chảy máu, nhưng chân tôi hơi đau. Tôi nghe tiếng vợ gọi, liền vội đi tìm vợ và chiếc xe ba bánh. Chiếc xe ba bánh nằm dưới mương bên đường. Nước trong mương rất cạn, vợ tôi đang đứng dưới mương. Nước chỉ đến mắt cá chân của cô ấy. Chiếc xe ba bánh vẫn chưa lật, cô ấy không hề bị thương nhưng rất sợ hãi. Tôi đã bị sốc. Không có tấm bùa này, làm sao hai chúng tôi còn sống được? Cảm tạ sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn ông cũng đã cho tôi một báu vật để bảo vệ tôi an toàn. 1. Một người kinh doanh được ban phước. Ngoài trồng trọt, tôi còn kinh doanh nhỏ. Một người đàn ông lớn tuổi ở làng bên cũng điều hành một công việc kinh doanh nhỏ. Chúng tôi có mối quan hệ tốt và thường cùng nhau mở quầy hàng. Một ngày nọ, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy gặp khó khăn khi đứng dậy sau khi ngồi lâu. Ông không thể đi chợ và trông coi gian hàng của mình nữa. Ông ấy muốn chuyển giao công việc kinh doanh của mình cho tôi. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với ông về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi bảo ông đừng lo lắng mà hãy thành tâm niệm câu chân ngôn. Tôi gặp ông ấy vài tháng sau đó và ông ấy rất vui khi gặp tôi. Ông ấy nói, tôi ổn, Câu chân ngôn này rất hiệu quả. Cảm ơn. Tôi nhắc nhở ông ấy. Hãy hiểu sự thật, tin vào Đại Pháp và tạ ơn sư phụ vì đã ban phước cho ông.
2. Ung thư biến mất. Một cụ bà tên Phạm ở làng tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Không ai trong số 4 người con trai của bà muốn giúp bà chi trả các hóa đơn y tế. Bệnh viện ngừng điều trị cho bà giục đưa bà về nhà. Bà đau đớn và tuyệt vọng. Tôi đã giải chân tướng cho bà và khuyên bà thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi bảo bà niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo và bảo chồng bà nhẩm niệm cùng với bà. Hai vợ chồng già chăm chú lắng nghe và đồng ý thử. Sau đó, họ nhẩm niệm câu chân ngôn. Sự khó chịu của bà dần biến mất và mọi thứ đều ổn. Khi bà đến bệnh viện để tái khám, bệnh ung thư đã biến mất. Đôi vợ chồng già rất hạnh phúc, họ cảm ơn Đại Pháp và bây giờ nói với con cháu và những người thân khác rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Bây giờ, đã 7-8 năm trôi qua, bà Phạm vẫn khỏe mạnh và có thể làm bất cứ công việc đồng áng nào. 3. Bệnh ung thư của người hàng xóm đã biến mất. Hàng xóm của tôi, ông Cát, thường có sức khỏe tốt. Trước đây tôi đã cố gắng nói chuyện với ông về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông không nghe. Một ngày nọ, ông đột nhiên cảm thấy không khỏe và đến bệnh viện để kiểm tra. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Tôi đến thăm ông, khuyên ông thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và nói với ông rằng thành tâm niệm câu chân ngôn có thể mang lại may mắn trong lúc khó khăn. Lần này ông ấy nói, tôi tin ông và tôi sẽ làm như ông nói. Ông thành tâm niệm câu chân ngôn mỗi ngày và tình trạng của ông ấy ngày càng được cải thiện. 3 tháng sau, ông đến bệnh viện để kiểm tra. Khối u đã được cắt bỏ nhưng nó lành tính. Hiện ông ấy có sức khỏe tốt và đang xây nhà ở nông thôn.
Bài chia sẻ thứ 2. Tài xế taxi thốt lên: Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 5 năm 2024. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ miền núi. Rất ít người sống trong khu vực và hầu hết họ đều biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Họ biết những cư dân nào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nơi chúng tôi gặp nhau để học Pháp. Gần như nhà nào cũng có lịch Minh Huệ và tài liệu Đại Pháp mà các học viên đưa cho họ. Mùa hè năm ngoái, tôi đã đến chợ nông sản trên một chiếc taxi 3 bánh chạy điện. Tôi hỏi tài xế Minh xem anh ta có nghe nói về việc thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Anh ấy nói, vâng, có rất nhiều học viên ở khu vực này và họ đã nói với tôi về điều đó. Tôi không dành nhiều thời gian ở trường nên không tham gia bất kỳ tổ chức nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh giải thích rằng, từ kinh nghiệm của chính mình và kinh nghiệm của người khác, anh biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là khủng khiếp và Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi chúng tôi đi dọc con đường chính, mình chào mọi người lái xe đang tới. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Anh ấy đã làm điều này cho đến tận chợ. Anh ấy nói, bạn biết đấy, nói ra cụm từ này khiến tôi cảm thấy thực sự dễ chịu. Tôi không nghĩ có ai khác dám làm điều đó vì cuộc bức hại. Nhưng tôi không phải là người tu luyện, nên chính quyền không thể làm gì được tôi. Mình biết tôi là một học viên, bởi vì tôi phải làm ca đêm 2 ngày 1 lần. Nên anh ấy sẽ chờ tôi bất cứ khi nào anh ấy gặp tôi. Anh thường nói, không cần phải trả tiền cho tôi, chúng ta là bạn bè. Nhưng tôi khẳng định, tôi không thể lợi dụng anh được. Anh ấy chào tôi khi thấy tôi bước đi. Nếu đã có khách, thì anh ấy sẽ đón tôi trên đường về và chở tôi đi làm. Tôi luôn trả cho anh theo giá thông thường. Tôi mừng cho anh ấy vì những gì anh ấy nói ủng hộ Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.